Xin kính chào đầy tớ Chúa, ông bà mục sư quản nhiệm, cũng như toàn thể quý con cái Chúa trong buổi sáng hôm nay. Như hồi nãy chúng ta đã nghe, bà Phan Thế Lai đã đọc lời Chúa trong buổi sáng hôm nay. Đó là những câu kinh thánh tham khảo để chúng ta bước vào bài học buổi sáng hôm nay. Với chủ đề là tình yêu thương của tuổi già. Hôm nay thì còn dư âm và những ngày cuối của tháng Father Day. Xin phép quý ông cũng như những anh chị em trẻ tuổi cho phép tôi được nhắc lại tình yêu thương của những người già trong hội thánh, như là để hâm nóng lại cái tình yêu mà Chúa đã dành cho mỗi người chúng ta. Tại sao tôi muốn trình bày điều này? Vì tôi nghĩ rằng ở tuổi trẻ của quý vị, những người mới cưới nhau như là vợ chồng của Trí Thương và những người trẻ trong hội thánh Chúa, thì dần dần nếu Chúa chưa tái lâm thì tất cả chúng ta cũng sẽ bước vào cái đoạn đường, cái bước ngoặt của tuổi già. Nếu Chúa cho phép chúng ta còn vợ còn chồng thì nên trân trọng nhau cho đến ngày già bạc. Cho nên ở đây bài học với chủ đề này, khi tôi suy nghĩ đắn đo và tôi đã gửi cho phu nhân của mục sư ở đây để lên chương trình, thì tôi không biết là ông mục sư có ngạc nhiên không, nhưng mà tôi nghĩ rằng với cái lứa tuổi của ông mục sư á, thì học bài học này cũng là quý lắm và tôi đã trải qua. Và thưa hội thánh, xin phép mục sư, nếu mà mục sư không cho phép thì cái bài học này hôm nay sẽ không có. Tại vì tôi nói ở trong hội thánh thì có dung hòa giữa tuổi trẻ và tuổi già. Nhưng hôm nay tôi xin phép để học với bài học chủ đề là tình yêu thương của tuổi già. Và kính thưa hội thánh, câu gốc mà chúng ta sẽ học hôm nay đó là tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Đúng không quý vị? Kinh thánh lời của Đức Chúa Trời, sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Côrintô đoạn 13, cái câu cuối cùng. Tình yêu thương, bây giờ nên bây giờ còn có ba điều này: đức tin, sự hy vọng hay là sự trông cậy, và tình yêu thương. Nhưng điều quan trọng hơn trong ba điều đó là gì quý vị? Là tình yêu thương. Và cho nên là cái câu kinh thánh mà ở trong Côlôse, ở trong Côrintô thứ nhất, sứ đồ Phaolô đã viết cho hội thánh Côrintô, Côrintô thứ nhất đoạn 13 câu 8 phần A: tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Quý vị thấy chưa? Tất cả mọi sự ở trong trần gian này, quý vị có tiền tài danh vọng, nhưng mà quý vị không có tình yêu thương thì sao? Như là đồng kêu lên, như chập chỏ vang tiếng, như mã la vang rền, nó chẳng ăn nhập vào đâu hết. Nhưng nếu quý ông bà chị em và tôi có tình yêu thương từ nơi chính bản thân mình, từ nơi mái ấm gia đình, từ nơi tình nghĩa vợ chồng, từ nơi giữa mẹ và con, từ nơi giữa chồng và vợ, từ nơi giữa cha và con, thì tôi nghĩ đó là một cái mái ấm, là một thiên đàng thu hẹp trên mặt đất này. Và Chúa nhìn xuống sẽ thấy những gia đình này, Chúa rất là đẹp lòng. Thưa quý vị, bài học hôm nay tôi được chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất là tình yêu vô điều kiện, hay còn gọi là agape, love. Tình yêu vô điều kiện này tôi chia ra ba phần nhỏ. Phần thứ nhất trong tình yêu vô điều kiện là tình yêu hy sinh. Thứ hai, tình yêu nâng đỡ hay là chu cấp. Thứ ba, tình yêu đem lại sự bền vững cho mái ấm gia đình. Và trong phần thứ hai chính là phần kết luận. Kính thưa hội thánh, thường người ta hay nhắc đến tình yêu của thanh niên, thiếu nữ trong cái tuổi cập kê hoặc là tuổi mới lớn. Mà tôi sẽ nghĩ trong cái đền thờ của chúng ta, ai cũng đã trải qua hết. Nếu quý ông bà là những người cao tuổi cũng đã trải qua cái thời điểm đó, phải không quý vị? Cho nên những người trẻ tuổi, những người đó đã trải qua một cái thời gian yêu đương, thương nhau, gắn bó, và rồi thưa với cha mẹ rằng con đã thương cô đó, hoặc là cô đó cũng nói với cha mẹ mình, con đã thương anh đó. Khi mà cha mẹ phỏng vấn thì mình nói tại vì con thấy anh đó, ảnh hiền lành, ảnh có thể bảo vệ con, ảnh có thể làm việc siêng năng và giúp cho cuộc sống lứa đôi của chúng con được tốt. Và khi cha mẹ hỏi, ủa sao con thương cô đó, thì người con trai cũng sẽ thưa với cha mẹ rằng, vì con thấy cô đó nết na, hiền lành, cho nên điều đó là điều đúng với tiêu chuẩn của con. Thưa quý vị, như hôm nay thì chúng ta thấy, còn những người lớn tuổi mà ai mà hay bàn tới cái vấn đề tình yêu, tình thương đó, thì thấy kỳ cục quá phải không quý vị? Nhưng mà hôm nay tôi lấy cái kỳ cục đó để tôi muốn trình bày với Hội Thánh Chúa, để nhắc lại cái thỏa ban đầu của mỗi quý ông bà, chị em và tôi. Tình yêu của mấy ấm gia đình, người Cơ Đốc rất tuyệt vời. Và nếu quý ông bà, chị em và tôi đặt Chúa, Ngài ngự trị trong mấy ấm gia đình chúng ta, Ngài ở trên, ở giữa và bao phủ chúng ta, thì mái ấm gia đình của quý vị sẽ được bền vững. Cho nên hôm nay tôi xin thưa với quý ông bà, anh chị em, thật ra nếu chúng ta nghĩ rằng chỉ có những người trẻ mới cần tình yêu và người trẻ mới thích nói chuyện về yêu đương thì không đúng cho lắm, thưa quý ông bà, anh chị em. Thực tế con người dù ở trong lứa tuổi nào cũng cần tình yêu. Từ khi mới sanh ra cho đến khi lớn tuổi, ai cũng cần tình yêu. Và có yêu thương thì đời sống mới có ý nghĩa, mới phong phú, phải không quý vị? Và vì sao? Tại vì Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa đã dựng nên chúng ta. Ngài đã dựng nên mỗi con người chúng ta là tạo vật có tình cảm, để chúng ta có thể yêu thương nhau. Chúng ta nhận tình thương của những người xung quanh, và chúng ta cũng ban phát tình thương của tấm lòng mình cho những người xung quanh nữa. Xin đừng sống ích kỷ thưa quý vị. Là con cái Chúa rồi thì chúng ta nên học đòi theo tấm gương của Chúa Giêsu, học đòi theo những mỹ đức của Ngài, để quý vị và tôi sống trong sự yêu thương mà chính Chúa đã yêu thương quý ông bà, anh chị em và tôi. Thưa quý vị, khi mình chúng ta sống ở tại đất Hoa Kỳ này thì ít có đi dự cái lễ cưới phải không? Những cái lễ hôn phối. Và nếu như quý vị đi dự lễ hôn phối thì quý vị sẽ nghe mục sư ở đây. Cô Hà có post cho tôi về cái lễ cưới của con gái cô. Và ông mục sư John đã làm lễ hôn phối, là lúc đó có mục sư của mình ở đây. Và khi mà tôi tới Chúa ban phát sứ điệp của hôn nhân Cơ Đốc, thì lúc nào ba chữ tình yêu thương cũng là cái chủ đề chính yếu trong cái ngày lễ hôn phối của nam nữ trong ngày cưới. Không bao giờ thiếu ba chữ đó. Tiếng Anh thì chỉ gọi có chữ love thôi, nhưng mà tiếng Việt chúng ta phong phú hơn là tình yêu thương. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Từ lúc quý ông bà, chị em và tôi đã nhận cái lễ hôn phối ở trước mặt ba ngôi Đức Chúa Trời, ở trước mặt Hội Thánh Chúa, và đặc biệt tôi tới Chúa đã nhân danh Chúa để công bố đôi nam nữ này trở nên một ở trong danh của Chúa, thì ba chữ tình yêu thương không thể nào thiếu vắng ở trong ngày lễ đó. Cho nên kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay vẫn còn ở trong cái mùa Father Day, xin phép cho tôi được nói về tình yêu thương của tuổi già, để nhắc lại cho quý ông bà, chị em và tôi thấy được cuộc đời thường như thế nào, quý giá thế nào, thì chính cái sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời quý giá và cao, thật cao siêu cho mỗi cuộc đời của người Cơ Đốc. Thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà chúng ta nói về tình yêu thương của người có tuổi rồi đó, có gia đình, cũng có thể là đang thất vọng và chán ngán về người bạn đời của mình. Thường thường cái người lớn tuổi đó, họ càng sống lâu với nhau thì biết sự thật về nhau rất nhiều, điểm yếu và điểm tốt biết rất rõ. Đôi khi ma quỷ nó tấn công và làm cho người chồng chán nản người vợ, và đôi khi người vợ cũng chán nản người chồng. Nhưng mà chúng ta thấy Tục ngữ ca dao Việt Nam có câu rất hay. Tôi thích, rất là thích. Có lẽ là không biết tiếng Anh nhiều, cho nên không biết tục ngữ ca dao của người Mỹ, của người nước ngoài. Nhưng mà tôi rất yêu tục ngữ ca dao của người Việt Nam, là quê hương, là mẹ đẻ của mình. Con cá làm nên con mắm, vợ chồng già thì sao quý vị? Thương lắm mình ơi, đúng không? Quý vị thấy con cá mà làm nên con mắm, mà tại sao vợ chồng già thương lắm mình ơi? Chứ đừng có mà mình sống lâu với nhau, mình hiểu, mình biết những cái xấu, cái tốt với nhau, thì mình phải nhờ ơn Chúa mà chấp nhận nhau. Để rồi mình không có cái câu tục ngữ ca dao mà con cá làm nên con khô, vợ chồng già thương không vô. Không có vậy, phải không quý vị? Chúng ta cần học, cần hiểu, cần phải có kiến thức để chúng ta có thể xây một cái tổ ấm. Và từ đó chúng ta sẽ làm tấm gương sáng cho gia đình, cho con cái của chúng ta. Bước theo, noi theo và học đòi theo những cái tấm gương tốt của mình mà do chính mình học từ nơi Chúa Giê-xu. Phải không quý vị? Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, thưa quý ông bà, anh chị em, ở trong cái tuổi mà chúng ta có tuổi rồi, hơn bao giờ hết, chúng ta cần nhắc lại cái tình yêu của chính gia đình mình. Chúng ta nghe về tình yêu thương để khơi lại cái tình yêu sắp tàn lụi. Đúng không quý vị? Nếu mà như ở cái lứa tuổi tôi, hoặc là lứa tuổi anh chị Lai, anh chị Nghiệp, hay là cái lứa tuổi của chị Lệ, thì chúng ta thấy cái tình yêu của chúng ta nó đã phôi pha. Nó phai dần theo ngày tháng rồi. Nhưng mà lời của Chúa lúc nào cũng dạy dỗ, hướng dẫn chúng ta. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Hãy lấy lời của Chúa để làm chìa khóa, mở cánh cửa hạnh phúc của gia đình. Điều đó sẽ giúp cho quý ông bà, anh chị em và tôi có một cuộc sống tốt đẹp và phước hạnh. Thường thường thì bản tính chung của con người chúng ta mau thay đổi, hay chán nản. Chúng ta dễ chán những gì mình đã có, phải không quý ông bà, anh chị em? Chúng ta dễ chán lắm. Tại sao có những cuộc ly hôn? Chúng ta ở bên ngoài chúng ta nhìn thấy, ô gia đình đó hạnh phúc quá, gia đình đó thấy là tuyệt vời, là gương sáng quá, mà nghe đùng một cái họ lại ly hôn. Tại sao vậy? Vì cái tính mau chán, cái tính đua đòi theo cái xác thịt này, đua đòi theo cái trần gian này, nên chúng ta dễ lắm mà chán nhau. Thấy những điểm yếu nào của nhau thì lại chán, chứ không hề cúi đầu khiêm nhượng nhờ Chúa dùng những điều đó để dạy dỗ chúng ta và cho chúng ta biết chấp nhận nhau. Thì cuộc sống hôn nhân cơ đốc của chúng ta mới là một nguồn phước để những người xung quanh nhìn mà thèm thuồng, mà bước theo, mà đi theo Chúa. Tôi ngày xưa sống ở trong hội thánh, hễ nhà tôi đi đâu, dù chiếc xe đạp có két vậy đó, mà nhà tôi đi đâu thì cũng đèo tôi đi, đi thăm viếng. Con cái Chúa dùng xa dùng sâu cũng đèo đi. Thì những cái giải phố ở phía trước nhà, rồi tôi thấy ông mấy người đó thôi, tôi thấy ông bà mục sư á, tôi thèm thuồng cái cuộc sống như vậy hết sức vậy. Dù hai ông bà đi không có chiếc Honda, không có chiếc xe nào lớn, nhưng mà hai ông bà vẫn đèo nhau để đi thăm viếng, đi chăm sóc cho tới chiều tối thấy đèo nhau về. Thưa quý vị, những gì chúng ta đang có, chúng ta đừng có nhìn bên ngoài nữa. Đừng có nhìn thấy người kia đi chiếc mô tô ha này kia nọ rồi chúng ta nói, ôi sao theo chồng nghèo quá, giờ mình muốn một những cái điều khác hơn. Cho nên ở đây phân tích để cho quý vị thấy rằng chúng ta đang thảo luận về cuộc đời con người chúng ta mau chán. Vì vậy mà chúng ta dễ đứng núi này mà trong núi nọ. Cho nên có những cái cuộc hôn nhân cơ đốc mà đổ vỡ là vì như vậy, thưa quý ông bà, anh chị em. Và thưa quý ông bà, anh chị em, những gì chúng ta có trong tầm tay, hãy giữ lấy đi quý vị. Chúng ta mơ ước những gì mình chưa có và chúng ta không có. Thường thường chúng ta hay như vậy. Nhưng xin lời của Chúa sẽ nhắc nhở quý ông bà, chị em và tôi. Hãy cố giữ, người nam hãy bảo vệ, người nữ hãy vun đắp, để cho mái ấm gia đình của mình, con cái của mình sẽ có cha, sẽ còn mẹ, để nơi đó mọi người nhìn vào thấy chính Chúa, Ngài là đấng vô hình giữ mọi bữa ăn. Ngài là đấng yên lặng nghe mọi lời nói của quý ông bà, anh chị em và tôi. Ngài là đấng không bao giờ thay đổi trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta sẽ là những chứng nhân, chúng ta là những mái ấm gia đình có hiệu quả cho danh của Đức Giê-hô-va. Thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta thấy đó là về phương diện vật chất, chúng ta mau chán. Nhưng về phương diện tâm linh, cái tính mau chán của con người sẽ nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình, mà còn có thể đưa đến đổ vỡ và đau đớn cho mọi người liên hệ trong mái ấm gia đình. Và tính mau chán sẽ đem lại khổ đau cho vợ, cho chồng, cho các con vô tội. Phải không quý ông bà, chị em? Vì thế tôi xin kêu gọi các bạn trẻ trong hội thánh, quý ông bà trung niên, quý ông bà cao niên trong hội thánh của Đức Chúa Trời ở tại đây, chúng ta cần phải xét lại lòng mình. Chúng ta phải cần hướng về Đức Chúa Trời, cần tin cậy vào nơi Chúa Giê-xu, cần mời gọi Chúa Thánh Linh hướng dẫn mỗi lòng của quý ông bà, chị em và chính tôi. Để qua đó, dù chúng ta ở trong cảnh ngộ nào, chúng ta cũng sẽ làm cho danh Chúa cả sáng. Và chúng ta sẽ là những cái viên muối góp phần trong cái sự yêu thương của gia đình được đậm đà, được tốt đẹp. Cho đến ngày mà quý ông bà, chị em và tôi từ giã cõi đời này để về gặp Chúa. Tóm lại, tình yêu hôm nay mà chúng ta thảo luận đó là dù là mặc dù là nó rất là xưa, rất là nó cổ lắm, nhưng lúc nào cũng tươi mới và vẫn là đề tài muôn thở của con người trong mọi thời đại. Thưa quý bạn chị em, tình yêu thương là đề tài muôn thở của nhân loại trong mọi thời đại. Trong Corinto có một cái bài hát đó: dầu tôi nói được tiếng nói của loài người mà không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra chi, như đồng kêu vang như chập chỏ vang tiếng. Tất cả mọi thứ đó đều hư không, nhưng tình yêu thương thì sẽ còn lại đời đời trong mọi thời đại. Thưa quý ông bà chị em, trong đề tài mà chúng ta học hôm nay thì chúng ta cũng tìm thấy trong kho tàng văn chương Việt Nam, nhất là trong những bài ca dao tục ngữ, một dạng thơ rất dễ thương, rất ý nhị, mà người nam muốn tỏ tình với người phụ nữ thì không có thể nào nói được trực tiếp, mà phải mượn những cái lời văn để mà nói với người phụ nữ. Chẳng hạn như người nam không dám nói thẳng thì thốt lên như thế này: thuyền ai lơ lửng bên sông, có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền. Quý vị biết tác giả mô tả thuyền là ai không? Là người nam. Và cái bến đợi đó là người phụ nữ. Rồi cái câu kế tiếp: thuyền ơi có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Thấy chưa? Người phụ nữ hỏi vậy chứ: thuyền ơi có nhớ bến chăng, bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền. Đây là những cái hình ảnh tốt đẹp mà thế gian này người ta còn Chúa cho có sự khôn ngoan để mô tả những cái gì thuộc về người nam và những cái gì thuộc về người nữ. Rất tuyệt vời, phải không quý vị? Chúng ta là con người bất toàn mà chúng ta còn biết đem những cái sự khôn ngoan đó để chúng ta tạo thành, vẽ thành những vần thơ, những ý chỉ tốt đẹp. Huống hồ chi cha chúng ta là đấng dựng nên vũ trụ này, là đấng dựng nên loài người cao quý. Và Ngài còn cho Adam sẽ có một người vợ bên cạnh ông. Để chi? An ủi, để giúp đỡ ông trong những lúc cô đơn, trong những lúc buồn tủi. Phải không quý ông bà, anh chị em? Và kế tiếp thì tôi muốn đưa vào ở trong cái bài học hôm nay để chúng ta thấy con người bất toàn, nhưng vẫn có những cái sự khôn ngoan mà Chúa ban cho để viết nên những phần thơ, để trở thành những thi sĩ, những nhạc sĩ, những nhà thơ, để giúp cho mỗi con người biết được cái tình yêu thương mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. nhưng họ không có quyền thẩm quyền để mà control hay là điều khiển con người được bằng Đức Chúa Trời, bằng Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Nhà thơ nữ Việt Nam chúng ta, Xuân Quỳnh, bà ta đã viết nên một cái tập thơ rất tuyệt vời, có tựa Thuyền và Biển. Và sau đó một nhạc sĩ đã soạn nên nhạc. Tác phẩm này được trở thành một cái nhạc phẩm rất là hay quý vị, để mô tả về cái tình thương của người phụ nữ và người nam. Quý vị biết người phụ nữ, nhà thơ Xuân Quỳnh viết người phụ nữ diễn tả đó là ai không? Là gì không? Là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Như vậy thì người phụ nữ đó là diễn tả bằng gì? Biển, thấy không? Thuyền và biển, chỉ có biển mới biết thuyền của anh đi đâu và về đâu. Như nãy chúng ta thấy tục ngữ ra giao Việt Nam đó, có câu đó, thuyền ơi, thuyền ai lơ lửng bên sông đó, phải không quý vị? Thuyền là mô tả về người đàn ông, và biển là mô tả về người phụ nữ. Cho nên nhà thơ Việt Nam Xuân Quỳnh đã viết nên cái câu chuyện này rất là hay. Chỉ có biển mới biết thuyền anh đi đâu và về đâu. Quý vị thấy biển bao la không? Và có lần tôi đọc cái quyển Hướng Đi, tôi đọc thì lúc tôi đọc cái tựa là tôi không biết tại sao mà mục sư Lữ Thành Kiến viết biển đã bị bệnh. Tôi nói không biết ở vùng nào mà biển bị bệnh, có thể là nó bị ô uế hay bị nhiễm gì rồi đó. Nhưng mà không phải, khi đọc sâu vào cái câu chuyện của mục sư Lữ Thành Kiến ông viết đó, ông cũng là nhà văn đó quý vị, thì ông viết biển có nghĩa là mẹ của ông á bị bệnh rồi. Vì cớ bà thường hay mỗi ngày mà cơm còn thừa đó, bà phơi, rồi bà leo lên một cái lan can đó, bắt cái ghế leo lên, tuổi già rồi quý vị, để cho cái đàn chim nó tới nó ăn, nó rồi nó hót cho bà nghe cho vui. Và ngày kia các con đi vắng, ông với bà đi, ông với bà mục sư Lữ Thành Kiến đi hầu vị Chúa, thì bà ở nhà bà lén bắt ghế leo lên, cũng phơi cơm rồi cho chim ăn. Lúc bấy giờ trượt cái chân té, và người nhà gọi ông mục sư về đưa bà vô trong cái bệnh viện để chăm sóc cho bà. Thì lúc bấy giờ ông mục sư mới ngồi chăm sóc mẹ, và ông viết lên một cái cốt truyện biển đã bị bệnh. Tức là mẹ của ông là biển á, bị bệnh rồi, bị ngã té đó. Quý vị thấy tình thương của người mẹ, người phụ nữ bao la như biển. Ở trong phòng chúng ta có bao nhiêu người mẹ, có bao nhiêu người phụ nữ, là bao nhiêu tình thương bao la như vậy. Quý vị ở đây chúng ta hãy nghe mục sư giảng chia sẻ, thì mục sư hay nhắc tới bà Tư, phải không? Bà Tư mà đến đây rồi là mục sư đi đâu? Là bà Tư ngồi, con đâu rồi? Đi tìm mục sư. Có khi đi tìm mà nó nổ trợt té nữa đó. Quý vị thấy một người mẹ yêu thương con vô bờ bến. Cho nên nói lên cái tình cảm của người phụ nữ và người nam rất là tuyệt vời. Chúa dựng nên, Chúa ban cho, tuyệt vời lắm quý vị. Đừng có chán ngán nhau mà hãy trân trọng. Khi tôi và nhà tôi về hầu Chúa tại Thành Lợi, tôi năm đó là tôi mới có 50 mấy tuổi thôi, 52 tuổi à, nhà tôi cũng 50 mấy tuổi, thì chúng tôi cũng đèo nhau đi thăm viếng từng gia đình con cái Chúa. Thì có gia đình của chị này, chị giàu có lắm, cái thở đó chỉ cỡ chừng chị Chính của mình đây, chị Chính Đỗ Thị Nem á. Và khi chúng tôi đến gia đình thăm, chị rơi nước mắt, chị nói thấy ông bà mục sư hạnh phúc, dù đèo nhau đi tới đâu, đi thăm viếng từ vùng xa vùng sâu, con tôi nó cùng đi đó. Bây giờ nó kể tôi cũng xót xa, nước mắt tuôn tràn. Và tôi nhớ tới hình ảnh của gia đình tôi khá giả giàu có, tiền tài danh vọng, mà nhà tôi đã bệnh một cái chân bệnh mà khắc nghiệt lắm, mà nhà tôi đã về với Chúa. Tôi sống lại nuôi 5 đứa con, và giờ thấy cái hình ảnh của ông bà sư, tôi nhớ lại như là tôi nhớ cái hình ảnh mà chồng mình sao không sống để mà hưởng những cái điều mà tôi có được. Xin ông bà sư vui lòng cầu nguyện cho tôi và xin Chúa cho ông bà sư cứ sống hạnh phúc như vậy để mà lo cho bầy chiên của Chúa. Thì thưa quý vị biết, lúc đó tôi cảm thông cho bà, xin lỗi nói cỡ chừng 50%. Bởi vì mình đâu có cái cảnh ngộ đó mà mình có thể cảm thông được hết, thưa quý vị. Cho đến khi nhà tôi hầu Chúa đó, sau thời gian đó nhà tôi đã về với Chúa. Tôi chị xuống để thăm viếng nhà tôi đó, trong lúc mất đó, thì chị ôm chầm lấy tôi. Lúc đó là, nói thật với quý vị, nói mà 100% thì chắc có hơn. Mình mới có thể thấy được cảm thông một người đã mất người bạn đời yêu quý của mình sau cơn bạo bệnh. Thì thưa quý ông bà, chị em, trong cái bài học hôm nay, tôi muốn thưa với ông bà, chị em rằng, khi chúng ta sống với nhau, với người bạn đời, chúng ta cần trân trọng nhau đi quý vị. Đừng có nên chán, đừng có nên bỏ rơi nhau, và hãy thương yêu nhau. Tôi đã mất nhà tôi. Tôi đã nói với các con tôi đã nói với bạn bè tôi. Mất cái gì còn tìm được, nhưng mất con người khó tìm được lắm. Chỉ khi nào Chúa trở lại, chỉ khi nào chúng ta ở trong Chúa, chúng ta mới gặp lại ở trong ngày Chúa trở lại. Thưa quý ông bà, anh chị em, cho nên tuổi già của chúng ta bây giờ chỉ còn lại một loại tình yêu quý giá nhất, vĩ đại nhất, đó là tình yêu vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện là tình yêu hy sinh cho nhau. Quý vị nhớ tôi có kể một cái câu chuyện Anh Phải Sống. Tác giả là nhà thơ Nhất Linh, nhà thơ Việt Nam, viết một cái bài này rất là hay quý vị. Ở tại vùng miền Tây, nước nổi, vào mùa nước nổi trên mưa ở dưới nước dâng lên, thì hai vợ chồng cưới nhau rất nghèo, chỉ ở trong một cái túp lều nhỏ bé thôi, ở giữa đồng ruộng. Và người vợ đến ngày sanh nở, non ngày tháng, và nước nổi dâng cao thì người vợ đã dỗ con cho con ngủ rồi. Thì cô ta ra hú, hú để chi? Đó là dấu hiệu để cho chồng biết rằng, để cho người chồng biết rằng là con đã ngủ rồi, để chia sẻ với chồng là chồng chèo cái chiếc xuồng ba lá quay trở về để chở cô ta đi, để anh ta bơi lượm những cái khúc cây củi mà nó trôi trên cái dòng sông đó, và cô sẽ tiếp tay mà lượm để rồi nắng lên phơi và đi bán kiếm tiền mua gạo cho cuộc sống, mua mắm muối cho cuộc sống hàng ngày. Thì khi một cái cơn phong ba bão tố qua và chiếc xuồng đó đã bị lật, người vợ không may đã rớt xuống đó, và người chồng đã phóng xuống để chụp vợ lại. Thì quý vị biết, đã chịu mưa, đã chịu gió, rồi nước, rồi lạnh nữa, mà người vợ non ngày tháng nữa, cho nên là người vợ chỉ còn hơi tàn sức kiệt, và nói với chồng, anh phải sống. Người chồng nói, không, em phải sống, con cần em. Không, anh phải sống, vì anh sẽ là một cái đòn bẩy, vì anh sẽ là một người cha, một cột trụ trong gia đình để bảo vệ con thơ của mình cho đến khi nó không lớn. Và rồi từ từ người vợ đã tắt thở. Thưa quý vị, tôi đọc câu chuyện này, tôi cũng không có nhớ tác giả, nhưng mà cô Quý đã nhắc tôi, tác giả là nhà thơ Nhất Linh. Tuyệt vời quý vị. Thưa quý bạn chị em, người Việt chúng ta có nhiều câu tục ngữ ca dao hay lắm. Lên non thiếp cũng đi, đi cùng, lội núi qua đèo hái trái nuôi nhau. Có quý vị nào mà mới cưới nhau mà thấy chồng đi làm hoài về càng nhằn không? Chỉ cho vợ ở nhà rất là sung sướng, đâu có đi làm gì đâu, phải không? Nhưng người vợ nói, không, em cũng phải đi làm việc nữa, để em phụ với anh, mai sau mình có con cái, mình sẽ giúp đỡ cho nó. Đúng không quý vị? Cho nên lên non thì thiếp cũng đi, đi cùng, mà hả, lội núi qua đèo để hái trái nuôi nhau. Kính thưa quý vị, tình yêu hy sinh, tình yêu vô điều kiện là tình yêu hy sinh cho nhau. Như là cốt truyện là anh phải sống đó. Tại sao cô ấy ở nhà, cô ấy ôm đứa con để ngủ ngon lành được chứ? Người chồng đâu có trách. Nhưng mà cô ta nghĩ tới cái việc lợi ích cho chồng mình, cho nên mới hú kêu chồng quay trở về. Và khi chồng bơi xuồng vậy, những khi sóng gió làm sao mà lượm được những cái khúc củi nhỏ đó được, cho nên cô ta mới muốn tiếp tay với chồng. Quý vị thấy không? tình thương hy sinh cho nhau. Đó mới là tình yêu vô điều kiện. Thưa quý ông bà, anh chị em, để bước vào trong phần Kinh Thánh, như nãy giờ chúng ta nói vu vơ ở trong cái chuyện đời thường, chúng ta bước vào trong Kinh Thánh hôm nay, thơ Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 mà hồi nãy chúng ta thấy chị Lai đã đọc. Hỡi người làm chồng, hãy gì? Hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Quý vị có thấy Đấng Christ yêu hội thánh bằng cách nào không? Ngài xả thân trên thập tự giá, Ngài chịu chết trên thập tự giá để cho chúng ta được sự cứu rỗi. Cho nên Kinh Thánh, sứ đồ Phao-lô đã khuyên con cái Chúa trong hội thánh Ê-phê-sô, hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Lời dạy này nhắc nhở cho người chồng phải xem mối liên hệ giữa mình với vợ là ưu tiên hàng đầu. Chồng phải bày tỏ tình yêu thương không phải lời nói suông, mà là bằng hành động như chính Chúa đã yêu hội thánh của Ngài. Quý vị còn nhớ mà mục sư cũng hay chia sẻ nói về vị vua Salomon không? Đây là một vị vua sao quý vị? Xin Chúa cái điều gì? Quý vị, vua Salomon xin Chúa điều gì? Sự khôn ngoan. Và chính sự khôn ngoan đó, Chúa đã cho ông biết bao nhiêu thơ tính để gửi cho hậu thế sau này. Và quý vị và tôi học và tìm hiểu. Thưa quý vị, vua Salomon đã mô tả tình yêu của Chúa cho hội thánh thật tha thiết, thật đậm đà, như là tình yêu của ông đối với một thôn nữ Sulamit như sau. Kinh Thánh mô tả nha, chứ tôi không có phải là tôi nói bằng cái lời nói của tôi. Kinh Thánh ở trong Nhã Ca đoạn 1 câu 2, vua Salomon đã mô tả tình thương của ông đối với thôn nữ này như là tình yêu của Đức Chúa Trời đối với hội thánh của Đấng Christ. Hôn em đi miệng ngọt ngà, tình anh dịu ngọt như là mật ong. Ở trong Nhã Ca đã viết như vậy, và hãy để em như một cái ấn nơi lòng chàng, như là một cái ấn trên cánh tay chàng, vì ái tình mạnh hơn sự chết. Nhã Ca đoạn 8 câu 6. Nhã Ca đây là vua Salomon viết đó quý vị. Cho nên chúng ta thấy gì? Tình nghĩa vợ với chồng vua Salomon đã mô tả, và ông đã nói rằng chính Đức Chúa Trời đã ban Chúa Giê-xu là chồng hứa của quý vị, đã yêu quý vị bằng mạng sống của Ngài. Thì không có cơ duyên cớ gì mà quý vị phôi pha, không có duyên cớ gì mà quý vị chán Chúa. Hãy bước theo Ngài dù phong ba bão tố. Dù chúng ta có sống hay chúng ta chết, thì chúng ta biết là chúng ta sẽ ở nơi nào. Người trần gian sống hay chết không biết ở nơi nào, cõi niết bàn hay là cái gì đó vân vân. Nhưng những điều đó không là vững chắc, mà chính là cái nơi vững chắc của quý vị và tôi là Ngài Chúa trở lại, là Ngài chính chàng rể trở lại để đón tiếp quý vị, là hội thánh của Đức Chúa Trời, là cô dâu, là vợ hứa của Ngài. Mà chúng ta sống, chúng ta hướng lòng về Chúa, tôn thờ một mình Ngài, ngoài ra không có một cái đối tượng nào mà chúng ta tôn thờ hết, thì chúng ta mới xứng đáng để được Chúa là người chồng hứa mà trong Kinh Thánh đã mô tả để đón tiếp chúng ta. Chúng ta sẽ được dự tiệc cưới trên con, là năm người nữ đồng trinh khôn ngoan còn giữ dầu Thánh Linh trong lòng của chúng ta, chứ không phải năm người nữ đồng trinh dại khờ lo vui chơi, lo đốt đèn để hết dầu ở trong bình của mình, phải chạy lúc mà chàng rể tới phải chạy đi mượn người này người kia. Không phải vậy. Và tôi tin rằng trong bài học của Chúa, những tuần lễ, những tháng năm ngày qua, chúng ta đến đời nhà thờ để học lời của Đức Chúa Trời. Mục sư cũng đã chia sẻ về 10 người nữ đồng trinh rồi đó quý vị. Thì quý vị và tôi sẽ tự hào là 5 người nữ đồng trinh còn giàu Thánh Linh trong lòng mình, để chúng ta có thể chờ đón chàng rể tới và rước cô dâu hứa này đi đến nơi thiên quốc mà gặp Ngài, dự tiệc cưới chiên con ở tại nơi đó. Hãy tự hào về điều đó đi quý vị. Đừng có nhìn một đối tượng nào, đừng có tôn thờ một cái thần tượng nào ngoài ra chính Chúa yêu dấu của chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải yêu thương, và nhất là quý ông cần phải học lời Chúa, để trong lời Chúa dạy dỗ cho chúng ta rằng hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ yêu hội thánh. Trở lại Kinh Thánh như nãy chị Lai đọc, Hỏi người làm vợ sao quý vị? Phải vâng phục chồng mình. Tại sao Kinh Thánh không nói hỏi người làm vợ hãy yêu chồng mình? Không, cái yêu đó có sẵn rồi đó, nhưng mà phải vâng phục chồng. Và thêm cái nữa, hãy kính nể chồng. Chẳng những vâng phục mà còn kính nể nữa. Đừng làm bôi nhỏ chồng mình trước giữa đám đông. Đừng hạ nhục chồng mình trước ba quan. Chúng ta đọc lời Chúa ở trong Châm Ngôn 31, chúng ta sẽ thấy người nữ tài đức tuyệt vời. Người nữ tài đức đã làm cho chồng được đỡ mặt ở chốn ba quân, phải không quý vị? Cho nên ở đây lời của Đức Chúa Trời lúc nào cũng giúp cho quý vị, quý ông bà, anh chị em và tôi cần học và cần làm theo, để rồi mỗi người chúng ta mới có thể được phước. Giờ người nữ thì phải làm sao? Kính nể chồng, vâng phục chồng. Tại sao Kinh Thánh không bảo chúng ta là những người nữ phải yêu thương chồng không? Tại sao vậy quý vị? Mà phải kính nể chồng. Vì Chúa đã ban cho quý ông bà, quý bà, quý phụ nữ chúng ta là những người phụ nữ rất chung thủy. Tôi thưa thật với quý vị, người Việt Nam, tôi tự hào về người phụ nữ Việt Nam. Rồi ai biết sao thì biết, nhưng chính tôi trải qua 60 mấy năm, tôi được biết về người phụ nữ Việt Nam và tôi rất tự hào. Tại sao vậy? Vì Chúa đã ban cho người phụ nữ có tấm lòng rất là chung thủy quý vị. Rất chung thủy. Tôi xin lỗi nói 90% là chung thủy. Còn 10% đó thì tôi không biết. Tôi nói như vậy đó. Cho nên Chúa đã ban cho chúng ta là những người phụ nữ chung thủy. Nhưng mà khi làm được việc hay lấn lướt chồng, có cái kiêu ngạo đó đó. Cho nên Chúa bắt phục trong lời của Chúa là còn người nữ thì phải sao? Phải vâng phục chồng, phải kính nể chồng. Khi tôi học tới đây, tôi đọc tới đây, tôi soạn bài này, thì tôi nhớ đến cái câu chuyện của cựu tổng thống Donald Trump năm 2016. Cho phép tôi nói về chuyện này để quý vị nhớ lại. Khi mà ông được đắc cử tổng thống rồi á, cái ngày mà ông ra, ông để mà ông đọc diễn văn ở trước mọi người đó, thì bà mặc cái bộ đầu đàm xanh, quý vị nhớ không, kín đáo lắm, đứng phía sau lưng ông. Và khi ông đọc rồi, mỗi cái câu của ông đọc xong á, dừng lại và biết bao nhiêu người xung quanh đã vỗ tay tán thưởng ông. Thì bà lúc đó bà cũng vui lắm, vui lây mà, cũng vỗ tay hơi lớn tiếng, cũng cười hơi lớn tiếng. Sau này người ta còn quay lại cái hình ảnh đó quý vị, tôi rất là khâm phục. Và ông quay lại, cái cách ông quay lại rất khéo léo. Và ông nhìn bà, thì bà bắt đầu nghiêm túc trở lại, buông tay xuống và nét mặt nghiêm túc trở lại. Tôi thích hình ảnh đó, rất là thích. Vì sao? Đây là hình ảnh của một người phụ nữ biết kính nể chồng, biết vâng phục chồng. Và đó là cái tài khéo léo lãnh đạo gia đình của cựu tổng thống Donald Trump. Tôi rất kính nể, thưa quý vị. Thưa quý ông bà, anh chị em, người chồng trách nhiệm rất nặng trong gia đình, dù chúng ta không thấy được. Người chồng lúc nào cũng bảo vệ gia đình, chăm sóc gia đình, dù không nói ra. Quý vị có mấy ấm gia đình nhìn thấy hình ảnh đó. Các con làm khổ gia đình, người chồng không có rơi nước mắt ra từng giọt lệ. Nhà tôi thường nói nước mắt chảy về tim rồi. Những lúc gì đau khổ vì có vị Chúa hay là những điều gì đó, thì nhà tôi nói nước mắt của anh đã chảy về tim, không có bộc bạch ra. Nhưng Chúa lại cho người phụ nữ lạ lắm, hễ khổ đau hay là như thế nào đó thì nước mắt nó cứ tuôn ra ngoài, phải không quý vị? Cho nên ở đây Chúa đặt để cái người chồng đó là giữ bảo vệ cho con cái, cho vợ con mình không bị sự tổn thương, không hiểm nguy, và giữ hạnh phúc gia đình khỏi sự đổ vỡ. Quan trọng không quý vị? Người đàn ông rất là quan trọng trong mái ấm gia đình. Và nhờ có tình yêu vô điều kiện mà những thành viên trong gia đình sống yêu thương, hòa hợp ở trong cái mái ấm gia đình. Cho nên tôi đã xem và thấy những nhà nghiên cứu gần đây cho biết trẻ em đó trung bình cười 400 lần một ngày. dù chúng ta không có đếm được, nhưng mà các nhà nghiên cứu người ta nói là trẻ em á, một ngày cười trung bình 400 lần, còn người lớn á, thì cười khoảng 15 lần trong một ngày. Cho nên tại sao? Cho nên nhờ cười nhiều mà trên khuôn mặt của trẻ thơ lúc nào cũng tươi tắn, xinh đẹp. Nhìn xuống thấy anh Lai ngồi cười kìa quý vị. Giờ là cười lần thứ 10 rồi anh hả anh Lai? Về nhà cười thêm 5 lần nữa. Phải không? Cho nên là chúng ta thấy khi mà trẻ thơ cười nhiều như vậy thì Chúa lại ban cho nó có cái khuôn mặt dễ thương, rất là tươi tắn. Còn người lớn thì ít cười khiến cho cái con dấu của thời gian nó làm cho cái nếp nhăn trên cái khuôn mặt của mình nó càng nhiều hơn. Tôi nhớ hồi cái năm mà tôi mới qua đây á, tôi có 50 mấy tuổi à, thì cái hai cái chỗ này nè, hai cái đường rảnh này nè, nó không có. Thì lâu lâu cái cháu tôi nó gọi điện, cái nó thấy tham nó cho con nhìn bà ngoại. Ngoại ơi, hôm nay ngoại tàn quá đi, thấy ngoại già quá đi. Ngoại ơi, đừng có lo gì cho tụi con á, ở bên Việt Nam á, ba mẹ con có đi làm lại lo tụi con, chứ ngoại tàn quá à, tội nghiệp ngoại. Con dấu của thời gian. Khi tôi học bài này, tôi đọc cái trên báo, tôi thấy người lớn mỗi ngày chúng ta cười có 15 lần. Cho nên con dấu thời gian đã làm cho chúng ta bị hao mòn, và những nếp nhăn trên nét mặt nó lại có thêm. Thấy không? Phải vậy không quý vị? Chúng ta nhìn những đứa trẻ nào nó cũng vô tư, nó cười rất nhiều, ít khi nào nó buồn lắm. Nó không có chuyện buồn, nó cũng không buồn nữa. Thưa quý ông bà, chị em, tình yêu vô điều kiện được tìm thấy qua chính Chúa cũng thấy Giê-xu trong mỗi đời sống quý ông bà, chị em và tôi. Tình yêu đó là tình yêu hy sinh. Tình yêu đó là tình yêu giúp nhau, tạo những cái nhu cầu cho nhau và nâng đỡ nhau trong mái ấm gia đình. Đừng bao giờ chỉ trích, đừng bao giờ đưa người bạn đời mình lên để chỉ những cái lỗi lầm bất toàn cho nhau. Đó là điều không nên quý vị. Đó là điều Chúa không bao giờ đẹp lòng. Cho nên chúng ta thấy ở đây, cái bài học hôm nay là tình yêu vô điều kiện mà Chúa cho chúng ta có được, được tìm thấy qua hình ảnh, qua con người của Chúa cứu thế Giê-xu trong cuộc đời của quý vị. Và khi mà quý vị đã mời Chúa làm chủ đời sống mình, làm chủ gia đình mình, và sự cứu rỗi, hạnh phúc sẽ đến quý vị, đến gia đình quý vị. Quý vị sẽ nếm được hương vị yêu thương của thiên đàng ở trên đất thấp này. Và tôi tin rằng qua bài học này và những bài học đã qua để tới Chúa đã chia sẻ, thì quý vị sẽ nếm trải được cái tình yêu thương ở trên thiên đàng. Để rồi mỗi gia đình của quý vị, mỗi lần người ta nhắc đến, quý vị chấp nhận nhau, quý vị yêu thương nhau, quý vị bỏ những lỗi lầm của nhau, thì chắc chắn quý vị là thiên đàng thu hẹp. Gia đình quý vị là thiên đàng thu hẹp trên đất này để bày tỏ danh của Chúa cho những người xung quanh, cho đồng bào, đồng loại của chúng ta ở nơi mà chúng ta đang sống. Qua phần kết thúc của bài học hôm nay, xin kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Đó là kỷ niệm 60 năm ngày cưới của cụ ông và cụ bà. Nếu mà quý vị thấy kỷ niệm 60 năm ngày cưới thì quý vị biết ông bà này cỡ bao nhiêu tuổi. Nếu họ cưới nhau mà khoảng 22 tuổi thì năm nay ông và bà 80, ông 82 có thể bà 80. Một cái câu chuyện rất là vui, rất là dễ thương. Để rồi chúng ta đi đến kết thúc. Thưa quý vị, kỷ niệm 60 năm ngày cưới đã đến, thì cụ ông mới bắt đầu bàn với cụ bà. Em à, chúng mình sẽ tìm về hương vị của thở ban đầu khi chúng ta mới yêu nhau nha em. Thì cụ bà suy nghĩ vài giây, bắt đầu chớp chớp mắt, gật đầu đồng ý thôi vậy. Thế là chiều hôm đó, cụ bà đang ngồi ở trong cái phòng riêng của mình để cắm lại cái bình hoa. Lãng mạn quá không quý vị? Thì khi mà ngồi cắm cái bình hoa, thì ở bên mé cửa sổ tự dưng có một cái viên giấy khoanh tròn bắn vào. của bà buông cái bình hoa đó và đi đến để nhặt cái mảnh giấy mà khoanh tròn đó được bắn vào và mở ra một cách là già rồi, 80 tuổi rồi, run rẩy vậy nè. Rồi biết đấy này là không biết cái gì, nhưng mà mở ra thì bà ta xem. 7 giờ tối nay anh hẹn em ở chân cầu Chà Và em nhé. Tại vì tôi không có biết ở đây cầu gì, tôi tên Mỹ, tên Tây tôi không có biết. Cho nên ở đây thì mình sẽ học trở về với Việt Nam. 7 giờ tối nay thì anh sẽ hẹn em ở chân cầu Chà Và nha em. Ai có ở Sài Gòn biết chân cầu Chà Và chứ gì. Thế rồi 6 giờ 45 buổi chiều, tay cầm bó hoa hồng tươi thắm, tay thì cầm cái gậy, rung rung đi đến chân cầu Chà Và. Và đến đó để chờ người yêu của mình, chờ cụ bà đến. À, ông ta vừa đi mà thấy trong lòng vui lắm, huýt sáo, có vui vẻ, mặc dù cũng là rung rung. Thì khi ông tới chân cầu Chà Và rồi, thì 7 giờ đến, thì ông nhìn đồng hồ thấy sao mà mỗi giờ nó tăng lên, 7 giờ 45, rồi kim đồng hồ chỉ 8 giờ, đến 8 giờ 30, đến 9 giờ. Thì hết kiên nhẫn để mà chờ đợi người yêu của mình nói, lại sương xuống lạnh nữa. Ông buồn, run run, thì lúc này ông mới bắt đầu ôm bó hoa tươi thắm, mang lấy nỗi buồn, cầm cái gậy chống đi để trở về nhà mình. Và khi mở cửa ra, ông cũng hơi buồn nên hầm hầm. Bà quát lên, sao bà không ra? Tôi ra ngoài kia cầu đó lúc 7 giờ tôi chờ bà quá chừng, cho đến nỗi mà sương xuống tôi lạnh run luôn à. Sao bà không ra? Tôi có gửi cho bà cái cục giấy á, bà có mở ra coi không? Quý bà biết, bà ngồi thấy thương lắm, chớp chớp mắt nhìn ông. Biết bà nói câu gì không quý vị? Hả? Bà ngồi ủ rũ, thúc thích khóc và nói, em cũng muốn ra đó để gặp anh lắm, nhưng mà má không cho. Quý vị thấy vui không? Rất là tự hào người phụ nữ Việt Nam. Quý vị, đừng có bao giờ quý vị nói ờ, những cái con gái Việt Nam bây giờ bệnh hư hỏng. Đừng, hãy cầu nguyện cho họ. Quý vị có bao giờ mà đi hẹn với bạn của mình trong cái thời thơ ấu, trong cái thời thanh xuân mà mình đi, mình hỏi mẹ, mẹ cho không? Chưa danh chánh ngôn thuận làm sao cho? Phải không quý vị? Tôi cũng đã từng có trường hợp đó. Xin lỗi thưa quý vị, mẹ không cho là phải ở nhà. Thì ông mới gục gặt đầu. Ờ hen, anh nhớ ngày xưa anh hẹn với em lúc mà em mới có 18 tuổi. Thì em nói với anh là má không cho em ra đó để gặp anh, má lo cho em. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta thấy rất là tự hào về người phụ nữ Việt Nam. Dù là hôm nay vẫn còn dư âm của ngày Father Day. Xin chúc cho quý bà sẽ là những người phụ nữ Việt Nam tuyệt vời như vậy, để rồi chúng ta làm gương cho con cháu của mình, nhất là những đứa con gái ở trong mái ấm gia đình chúng ta. Và những người cha sẽ là những tấm gương tốt đẹp cho các con trai của mình. Xin lời Chúa hôm nay, tình yêu vô điều kiện là tình yêu hy sinh sẽ ở trong lòng của quý vị và tôi cho đến ngày Chúa trở lại. Amen.